36. Đối thoại giữa ông Ubali với ngài Duy Ma Cật về vấn đề giới luật.
Các vị cư sĩ đi tới chỗ nào mà có lòng tôn kính thì đem cái áo tràng nè, gói theo, tới nơi nó móc ra, gọi là áo giới. Rồi có người nói bữa nay tôi đi chùa tôi lễ Phật tôi không có đeo áo giới, còn người kia nói tôi không có áo giới cho nên nay tôi không có muốn dự, vì dự coi nó lõm chọn mà vẫn đeo áo giới. Thế thì áo đó là áo giới là áo sao mà các vị có hiểu chưa? Đấy, vấn đề đó. Nói cái này thì cũng có gì quan trọng lắm, nhưng mà đều tôi cũng nghĩ rằng là người đệ tử học thật kỹ thì nên hiểu cái đó. Chứ còn không mình long trọng ghê lắm, mình tưởng cái áo đó là cái áo giới là cái gì ghê gớm lắm. Cái giới là răng, đều răng. Mà đều răng là ví dụ như là người xuất gia thì 250 đều răng. Còn những người tại gia gọi là ưu bà tắc thì 5 điều răng, ưu bà di là người cư sĩ nữ là 5 điều răng, gọi là giới đây. Còn cái áo đó thì áo là áo chứ không phải là áo là 5 điều răng. Mà nếu áo không phải 5 điều răng thì không được gọi là áo giới chứ gì. Thế thì để ý cái đó, cái áo đó là tiếng Trung Hoa đó gọi là trường sam. Trường sám mà ta dịch là áo tàng, chữ tàng là dịch là trường đấy, chữ sám là chữ sam là áo đó, tức là trường sam, đọc theo tiếng Việt Nam là trường sam. Trường sam là cái áo vàng, rồi mình đọc tại ra mình gọi là áo tàng, bởi vì chữ trường mình đọc là chữ tàng, rồi mình đọc ra là áo tàng tức là áo vàng, trường sám mà, trường sám mà. Đấy. Nó là cái áo dài thôi. Còn giới là không là tùy người chứ không phải là áo. Để cái chỗ đó cho nên là có áo đó, có sườn sám lại Phật cũng được. Mà lỡ quên sườn sám lại Phật cũng không sao. Bởi vì Phật chính là chính cái lòng thành của cái người, cái tâm tu hành của người đó. Chứ Phật không cần sườn sám hay là đoạn sám gì hết đó. Tôi học mấy cái tiếng này nè, cũng như là trường sớm là còn cái này là tiếng Bào là khủng cấm, là mình gọi là cái khăn mùa xoa là tiếng Pháp đó mà. Còn tiếng Bào gọi là sổ cấm. Sổ cấm là cái khăn tay, trường sớm là cái áo dài. Thì là mình mặc về đây là trường sớm thôi. Chứ không có gì hết á, không có áo giới. Giới là do người đó giữ hay không giữ khác. Hai cái khác nhau không tương quan. Có khi mình mặc cái đó mà nói láo không có sao, không có bị trẹo cổ gì đâu. Vẫn nói láo, vẫn nói lễ hai chiều, vẫn nói lễ với theo vợ, vẫn lễ bảo người ta được cho thờ mà mặc áo đó mà không có trẹo cổ gì, không gì hết. Thế thì áo đó đâu được gọi là áo giới. Nhưng mà Phật tử thì cái lòng tốt thì kính Phật quá đi, cho nên gọi là nghi lễ thì điều đó mặc trường sám tốt không có sao. Nhưng mà điều tôi muốn nói đây nghĩa là đừng có quá quan trọng cái trường sám. Quan trọng nó là áo giới đó mà. Phải có áo giới mới là nên lễ kính Phật, mới là nên làm lễ quý thầy này kia đó. Tất nhiên là cái phong tục tập quán của người Việt Nam là khăn đóng áo dài. Áo dài cũng là sinh sát đấy. Đó là nghi lễ. Tốt thôi. Thì đó không có phải là tôi nói cái chuyện mà không cần. Nhưng mà nếu mà có thì cũng là cái nghi lễ tốt. Mà không có mà tấm lòng tốt thì cũng được lại Phật, cũng được là động kính quý thầy, với một tấm lòng chân thành thì cũng tốt thôi. Còn cái từ mà gọi là áo giới thì nó không có đúng. Tại để là ta học cái bằng là đọc thơ cầu lý mà tạo thúc cầu. Cầu minh là vậy đó. Thắp đuốc là tốt cầu, tìm cái sáng của nó, cần cái sáng của nó. Còn đọc sách là phải tầm cái lý của nó. Thành ra cái việc làm nào của mình đó mà, việc lớn cái việc nhỏ cũng nên biết cái công dụng, cái ý nghĩa của nó. Thành ra giới thì nó có nhiều thứ như vậy. Riêng về Đại Thừa đó, giới gọn ghẻ lắm. Nó gọi là tam phụ tịnh giới. Giới Tiểu Thừa của hàng Thanh Văn đó, xuất gia là phải 250 điều răng, gọi là 250 giới. Nhưng mà lên cái đỉnh cao của Đại Thừa, ta dùng có ba cái từ thôi, gọn ghẻ. Một là nhiếp luật nghi. Hai là tu thiện pháp. Ba là nhiêu ít hữu tình. Đây gọi là tam tụ đó, tức là ba cái nhóm giới thanh tịnh. Nhiếp luật nghi nghĩa là thân tâm cho nó đàng hoàng, cho nó nghiêm túc, đừng đi đứng bê bối như là ngã ngửa say rượu hoặc là lất khất lưỡng hưởng, làm cho cái tư cách của một con người đàng hoàng đứng đắn mất đi, thì điều đó là điều không nên. Người đệ tử Phật phải tập hoài nghi, đi đứng nằm ngồi cho nó nghiêm túc, cho nó đường hoàng, để cho khỏi cái sự co hèn của mọi người xung quanh trong xã hội, mà chính bản thân mình cũng là nó là một cái thành một cái thói quen đứng đắn nghiêm túc. Thế thì cái thứ nhất gọi là nhiếp luật nghi, cái thứ hai á gọi là giới đó, không có nhiều như là 250 giới, mà ta gọi là tu thiện pháp. Tu thiện pháp nghĩa là nói ra cách khác là cái bằng đề cao cảnh giác. Cái bài kệ mà của chư Phật nói trong quá khứ, chư ác mạt tác, các điều nào mà có tính cách là lợi hại, là hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh, đều không nên làm. Những điều gì mà thuộc về hại cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh là thuộc về ác. Nói cái đó mấy người mà thông minh rồi này, cái lỗ tai nó nhạy phân tích rồi, nó nói ủa ai điên gì làm cái điều hại mình ha, hại người hại tất cả chúng sanh này nha, có lý như thế lại có cái câu mà hại mình nữa đâu. Cái đó là thông minh á, nghe là phân tích lẹ đó, rồi hỏi vậy, đặt nghi vấn vậy. Nhưng mà nghi vấn đó là nghi vấn của cái người mà chưa đi sâu vào đạo lý nhân quả của đạo Phật. Cái người đi sâu vào đạo lý nhân quả của đạo Phật á, không lấy làm lạ cái chuyện mà cái câu mà hại mình, hại người, hại tất cả. Bởi vì cái người học Phật á, vấn đề nhân quả của ta học á, nó có dị thời dị thục, biến diện dị thục, dị loại dị thục. Dị thời dị thục có nghĩa là hiện giờ ta làm cái nhân ác mà ta chưa thấy cái ác nó đến liền đâu, mà nó đến hoặc là một tháng sau, hoặc ba tháng sau, hoặc là một năm sau, hoặc ba năm sau. Ví dụ như giờ mình tổ chức mình làm một cái cơ quan hàng hóa giả gì đó, bất cứ là cái gì, hàng hóa giả vượt ngoài luật pháp của nhà nước quy định. Thế thì việc làm đó ai lại nói là việc làm đó là việc làm hại mình đâu? Người ta được, ta thấy việc làm lợi mình đấy chứ. Hoặc là ví dụ như giờ tôi làm chức lớn cái này, giờ người ta đang hối lộ cho tôi, giờ là 10 cân vàng nhựa mà ông Hoàng Giang ông đem ra cân đó. Cân thiếu có 4 cân rưỡi, nói 5 cân sao còn 4 cân rưỡi đó. Hoàng Giang là quá thôi, mình vàng mà lấy cân thịt heo ra cân sao mà cho đủ được. Thế thì là cái việc mà ăn hối lộ như vậy á, ai mà nói rằng là cái việc làm đó là hại mình đâu? Người ta thấy lợi mình chứ mà. À, nhưng mà cái người mà học Phật chắc là hiểu rằng nhân quả là dị thời dị thục nha. Nhân quả nó không phải nó có liền đâu, có những thứ nhân quả trải qua đời, hiện đời, tháng trước tháng sau, năm trước năm sau, hoặc là 5-10 năm sau, hoặc là đời sau nữa cơ. Do đó cho nên cái chuyện mà ăn hối lộ, tham ô móc ngoặc là trong ban đêm, trong chỗ kín đáo, mà đối với đạo Phật là việc đó thì bằng việc làm hại mình đó. Còn cái chuyện hại người là tấn cận quá rồi, mình làm cái gì mà tổn thất tài sản của cải của người ta, mình đỡ âm đầm về mình, hoặc là làm gì cho đau khổ của người ta đó, thì cái chuyện hại người, hại tất cả là dễ rồi. Cái khó hiểu là cái mà hại mình. Để chúng ta hiểu chỗ đó. Hỏi vì sao mà nói tiếp như vậy? Bởi vì ta học cái lý nhân quả của đạo Phật là dị thời dị thục, nghĩa là khác thời, từ nhân tới quả nó khác thời. Giống như là ta ươm cái cây á, hiện giờ ta ươm cây ớt, nhưng mà ta chưa ăn ớt đâu, ta còn đang ăn ngon lắm là cái mùa này là măng cụt trên trơn tự nhiên, ta còn ăn được cái đó. Nhưng mà ta đang gieo ớt, mà nếu mà một năm sau ta không trồng các cái cây gì khác thì ta chỉ còn có cái cách là năm sau ta phải ăn ớt thôi. Thế thì là một năm sau, là 6 tháng sau ta ăn ớt, đó là cái bằng dị thời với dị thục đó. Gieo cái nhân mà tháng này, nhưng mà 3 tháng sau tới 6 tháng sau giờ đất chứa toàn là ớt không thì phải ăn ớt thôi. Ngược lại lúc này ta ăn đồ rất dở, năm mất mùa ta ăn khoai, ăn củ, ăn lá cây cũng có, nhưng mà hiện giờ ta đang gieo lúa nặng hơn, ta đang gieo những cái thứ lúa mà sai bông đó mà, thì bây giờ ta ăn đồ dở hết, dở đi, nhưng mà 3 tháng sau là ta sẽ có các cái thứ lúa ngon ta ăn, đó cũng là vị thời nhí, nhị thuật đó. Cho nên là coi chừng cái người học đạo, coi chừng cái việc làm lợi, trước mắt là thấy lợi mình, hai người hại cho tất cả, nhưng mà cái hậu quả mà lợi mình trước mắt đó, người học đạo đệ tử Phật không ham cái đó, vì nhân quả vị thời nhị thuật, cái quả nó đến sau đây, chứ mình chỉ sanh lai tảo giữ lai trì, nó đến sớm hoặc là đến muộn thôi, chứ không chạy đâu cho khỏi hết. Thành ra trong cái giới ta gọi là hại mình, hại người, hại cho tất cả là không làm. Đó là cái giới gọi một câu một thôi, gọi là chi chi thiện pháp giới. Lấy cái việc làm lợi ích, không hại người, chi ác mà tác, tức là lực nên tu thiện pháp, tu thiện pháp giới. Lấy cái việc mà tu thiện pháp cho, lấy cái đó mà làm giới thôi. Cho nên cái này đại chúng nhớ nha, nó dễ lắm, cái đi học dễ lắm. Cái câu thứ hai, cái câu thứ nhất là nhất lục nghi là về thân tâm cũng có, cho nên nghiêm túc đàng hoàng. Câu thứ hai là tu thiện pháp, làm tất cả việc làm, mà việc làm đó là lợi mình, lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh, không làm ác, không làm cho hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh. Câu thứ ba là nhiêu ích hữu tình. Nhiêu ích hữu tình là hành động nào làm từ lớn đến nhỏ đều là có lợi chung cho tất cả. Có ba món đó thôi. Giống như cái câu kệ tôi nói là chưa ác thì mạt pháp, là giới rồi đó. Không làm các điều ác, chúng thiện là phụng hành, làm các điều lành, tự tỉnh kỳ ý, làm sao cho cái ý, tâm ý của mình là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Như đó thôi, gọi là tam bộ tịnh giới là như thế. Thì chư Phật giáo đó là lời dạy của Phật đó, trong bốn câu kệ. Và nó giới lại thường là nó gọi là tam bộ tịnh giới, chỉ trong ba câu: nhiếp lực nghi, tu thiện pháp, là nhiêu ích hữu tình. Cái đó là giới đó. Thành là cái tiêu chuẩn của nó mà như vậy rồi, mình nắm vững cái đó rồi là các vị đi Bồ Tát dễ. Bồ Tát thì chỉ đọc ba câu đó. Thì do đó cho nên là cái vấn đề giới này nè, là ông Ubali là cái người mà được Phật khen là cái người đức hạnh tốt, cho nên là để cho ngài cầm cái cán cân nảy mực để xử lý về các cái sự sai phạm ở trong chúng về mặt giới luật. Ubali này thì nhưng nguyên ra thì là trong lý lịch của ông là ông là một người thợ hớt tóc. Thì trong khi đi tu thì có các vị quan thi nguyện thi phủ, rồi các vị quan mà cũng một thời quanh liệt vang bóng một thời, sau đó nghe được cái uy đức của Phật, mến mộ cái đạo hạnh của Phật, thì các vị đó mới bỏ cơ sở, bỏ cơ quan mà từ quan mà đi xuất gia. Thì trên đường đi đó thì gặp ông Ubali, ông có dựng một cái lều, ông hất tóc ở bên đường. Thì mấy ông quan đó mới hỏi ông Ubali về con đường mà đi đến cái chỗ nào, cái hướng mà cũng Phật ở. Thì trong cái câu chuyện mà qua lại vấn đáp thì ông Ubali thì chỉ hướng đại để vậy, tới đó tới đó. Các cái vị mà quan huyền từ chức mà đi định đi tu đó mới thuật lại rằng ý nguyện của chúng tôi là đến gặp Phật để tu hành, chứ còn cuộc đời là làm quan nghĩ này kia có bộ không có sướng sức như vị tội trên á, nó khổ lắm. Thế thì ông Ubali ông chỉ đường, thì mấy ông nọ mà đã biết được cái đường gần tới Phật rồi đó, thì cái hành lý mà họ đem theo nó có bao nhiêu lượng vàng, bao nhiêu quần áo khăn gói gì ở đây họ cho ông Ubali ấy tội à. Đó là ông chủ quán nó tóc á. Ông Ubali đó, ông mới suy nghiệm. Ông nói các cái ông này đã từng làm quan rồi, đã từng giàu có rồi, có toàn là châu báu không lụa là vậy đó nè. mà giờ mà ông nghe cái mức độ cái đạo hạnh của Đức Thế Tôn mà ông bỏ ông đi tu, ông cho rằng là sự nghiệp sinh qua phú quý giàu vàng bạc này là thứ nguy hiểm, ông không cần dùng nữa, ông ham ông đem cho mình. Vậy thì mình nhận cái này là coi chừng á, mình là một người thọ cạo mà nhận cái này nó phát lên rồi mua ra vô tới hết tiền hình này kia mà đem về để chỗ thôn quê này rồi có các cái thứ máy móc quê tiện nghe không, là ăn cướp cái lợi nó mất mũi như chân. Ông nghĩ vậy, nhưng mà nói gì cái hồi đó đâu có ra vô cái hết tiền hình á, nghĩa là mua các thứ khác, các thứ khác hồi đó có. Ông nghĩ rằng là nếu mình xài các cái thứ tự nhiên mà sang trọng là chắc chắn là mình không ở yên được đâu. Bởi vì bằng cớ là ta đã đầm quan làm vàng có quy quyền chứ mà ta giàu có gì mà ta còn chán nản và bỏ nó cho mình. Còn mình là cái tay thở tóc kiếm sống từng bữa mà bây giờ mà được vàng bạc vậy mà nếu mà mình dựng nhà dựng cửa xài sang ở trong cái lâm mô sàn giả này thì đâu có nghĩa gì sống đâu. Ông nghĩ vậy rồi cái là ông cột cái bó đó, cái bó vàng bạc như lụa là của các quan trò đó trên cái chỗ hẻo lánh đó, chỗ cái nhà thực thể của ông đó. Ông chạy theo mấy ông kia xin cùng đi gặp Phật để tu hành. Thế thì là trong khi mà vô tới cái chỗ đến chỗ Phật rồi thì mấy ông kia cũng ban đầu cũng có ý niệm là nghĩ mình là làm quan làm lớn, muốn xin được ưu tiên, nghĩa là Phật quan tâm ưu đãi coi như là cho mình cũng có cái giá trị gì nó khá. Còn Ubali này là cái ông thợ cạo tóc thì tôi nói trong xã hội là cái giai cấp bình dân tầm thường, thì có ý rằng là Phật không đang quan tâm về cái ông này nhiều mà quan tâm tụi anh em chúng ta ấy. Thế mà không biết làm sao là Phật lại không quan tâm về ông Ubali. Quan tâm về ông Ubali thì mấy ông này ban đầu có ý niệm bất mãn, nhưng mà sau này họ giác ngộ rồi, à đã theo Phật rồi thì không nên có ý nghĩ đó. Vì như Lai Thế Tôn sắp xếp dạy dỗ chúng ta thì Đức Phật nó là sắp xếp cho thọ giới thành tỳ kheo, thì ông Ubali lại là cái người mà hạnh kiểm tốt và chính chắn hơn trong chúng mà cho được lãnh đạo làm là thống lãnh đại chúng về cái để mà dân cái di mực về giới luật để mà xử lý về mặt luật. Đây tôi nói cái chỗ đó để là suy nguyên về cái nguồn gốc của Ubali này, đại chúng thấy rằng là Đức Phật của ta đặc biệt là vậy, độc đáo là vậy, mà người đệ tử Phật phải tu cái kiểu vậy đó. Nghĩa là mình là quan, nhưng mà bây giờ đây là vô trong đây mà ông Ubali là người thọ cạo, mà Phật đã tin tưởng, đã thấy được ông này là tốt, Phật cho là làm bậc thượng thủ thì mình đều là chấp hành tốt trên con đường tu tập. Thành ra cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ đó đó, ta để ý về cái cách học đạo và hành đạo của chúng ta. Khi mà đã bắt đầu vào tu rồi thì tất cả những cái danh vọng, cái địa vị ở thế gian là phải bỏ đi. Chứ nhớ mình là ông Thán, là bà Thán, là bà Nguyễn, là bà Hội Đồng đó. Ông cố vấn rồi xưa mà vô đạo Phật mà còn cái khệnh khạng là quên quang cái đó mà, thì cái ý nghĩa xuất gia không còn được, không có tốt được, không có kết quả được. Đức Phật gọi ông Ubali bảo: Ubali thầy hãy đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ông Ubali thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một lần nọ có hai vị tỳ kheo lỡ phạm luật hạnh, họ lấy làm xấu hổ không dám đem việc này mà thưa với Phật, đến hỏi con rằng: Thưa ngài Ubali, hai chúng tôi đã bị phạm về luật hạnh, chúng tôi lấy làm xấu hổ không dám đến thưa với Phật, vậy xin ngài hãy chỉ giáo cho chúng tôi phải làm gì để mà xóa được cái lỗi ấy. Thì cái này là trong kinh sách có chép rằng là hai vị tỳ kheo này thì cũng ở rừng núi tu hành, rồi bữa nọ thì có một vị thôn nữ đó cũng làm cái nghề kiếm củi hái rau chăn trâu gì đó, thấy hai ông này đang nghỉ ngơi rồi hai cái cô này cổ mới thấy gì cổ cũng động lòng thương mến, rồi cổ quan tâm rồi đến ông này rồi thì cũng nói rằng là mấy cô này làm hổn, chứ còn kỳ thật là chắc là cũng là ban đầu thì còn e lệ chứ sau đó là thì tình tông như đã mà mặt ngoài còn e vậy thôi. Cho nên cuối cùng là phạm giới. Chứ còn có chỗ là nói do mấy cô kia như là bức bách hay gì thì theo tôi cho là đều vô lý. Cô đứa nữ thì sao bức bách thì theo nổi. Mà tôi nói là hai ông nữa chứ làm sao bức bách nổi. Nhưng mà có lẽ là ban đầu thì là mặt ngoài còn e, khi cái cô này đến ha, rồi dẫm bước nghe, rồi làm quen thân cận này kia, rồi sau đó là tình tông đã. Thì hai ông này là đã phạm rồi, là tới thưa trong ông Bà Ly, rằng chúng tôi xấu hổ quá, không dám thưa với Phật, xin Ngài dạy dùm, làm sao cho chúng tôi hết tội. Thì cái điều đó đại chúng thấy rằng là, nội bao nhiêu đó thôi là với cái tư tưởng đại thừa là đã thấy tội là đã hết rồi đó. Bởi vì người ta biết lỡ phạm tội, người ta biết tội thì cái tội đó là đáng được giảm sinh. Thậm chí là cái tội đó mà nếu mà không còn tái phạm mà làm những cái điều mà đúng theo cái phương hướng tu hành tốt thì là tội đó có thể hết. Bởi vì tội tánh muộn không. Học cái này là giới là tôi dịch tư tưởng đại thừa tiểu nè. Ông Âu Ba Liêu thưa rằng bạch Thế Tôn, con liền như luật mà giải đáp rằng tứ khí thì là tẩn xuất, mà tội sanh tàn thì là bất cộng trụ. Thế thì là hai vị này là coi như là tội tứ khí rồi, nghĩa là coi như tẩn xuất rồi, không cho tu. Đấy, tức là thuộc về cái tội mà không chấp nhận được cái tu chúng nữa, gọi là tứ khí. Bốn cái tội đó là cái bật bỏ đi. Rằng bây giờ ông Di Ma Cật đến bảo con rằng, thưa Ngài Ưu Ba Lư, đừng làm tăng tội cho hai vị tỳ kheo kia. Hãy dừng ngay cái cách thân xử luật nghi của Ngài đi. Thưa Ngài Ưu Ba Lư, tánh của tội không ở trong, không ở ngoài, không ở cạnh giữa. Đức Phật đã từng dạy, tâm cấu nên chúng sanh cấu, tâm phận thì chúng sanh phận. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tâm vốn đã như, tội cấu cũng như, và các pháp cũng như, tất cả không vượt ngoài tánh như. Cũng như Ngài, trong khi Ngài sử dụng cái tướng của tâm giải thoát, vậy lúc đó tâm Ngài có cấu không? Này, dựa trên cái tư tưởng của Đại Thừa, tội cấu, tội tánh bổn không? Tội tánh bổn không, tội cái tánh của tội vốn là không có gì hết. Giống như là phiền não vô minh đó mà, nó cũng bổn không vậy. Vô minh phiền não cũng bổn không, cái tánh của nó là vốn là không. Vì vậy mà Quyền Giác Thiền Sư đúc kết lại, mà cũng dựa trên ý kinh này, vô minh thật tánh tức thật tánh. Cái thật tánh của vô minh là không có gì hết, là thật tánh đó. À, đây các vị nhớ rằng là Quyền Giác Thiền Sư là do kinh Di Ma Cật này mà tỏ ngộ chân lý trên đường tu tập, mà ngày sáng tác cho cái chứng đạo ca là dựa trên Di Ma Cật này. Cho nên là cái tư tưởng của chứng đạo ca là coi như gần hết là của cái này, của kinh này. Tất nhiên là cũng có ảnh hưởng như cái giáo lý nó tương quan với các cái kinh khác, nhưng mà chính là cái bộ kinh Di Ma Cật này mà Quyền Giác ngộ được đạo lý đó. Cho nên Quyền Giác nói rằng là vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân. Pháp thân Phật là nói cái câu đó cũng là ở kinh này. Ông A Nan xin chữa cho Đức Phật có bệnh mà dùng nó. Ông Di Ma Cật quở dữ tận, ông đừng nói vậy ngoại đạo nghe cái đó mà nhục nhã cho tông phong. Như Lai không có bệnh gì hết, thân Như Lai là pháp thân, thì Như Lai lại có bệnh gì? Đấy là cũng dựa tư tưởng kinh này. Bạch Thế Tôn, con trả lời như thế. Ông Di Ma Cật giảng tiếp, tâm của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, vốn không có cái tướng cấu. Đây, tâm chúng sanh giống không có tướng cấu. Cái chỗ này là tư tưởng đại thừa này. Cho nên bữa hổm tôi nói với đại chúng là cái chữ mà bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất năng bất giảm, chỉ cấu đây không phải là dơ dái bằng cái kiểu như là dính một chút là phân. Dính hơi chút mùi cá, mùi thịt, mùi mắm ruốc, mùi cao ôn gì đó, rồi gọi là hôi, là cấu, không phải cái đó. Cấu đây tức là cái sự phiền não, sự đau thương, nhiễm ô tâm trí, cái cấu đó mới là cái cấu của đạo Phật muốn nói. mà Tư Tưởng Đại Thừa cho rằng tâm chúng sanh giống con cấu. Bởi vì phối hợp lại với Kinh Lăng Nghiêm á, ai cũng có chân tâm thuần túy và thể tánh của ai cũng muốn tịnh giống giống minh. Còn những cái cấu mà của vô minh thì não đó là cái loại cách tịnh đấy. Cho nên là nghe rồi ta phải ôn tới ôn luôn, ngồi qua ngồi lại để thành ra cái bằng nhất khí quán chi. Cái đạo của Tánh Hiền Khổng Tử hồi xưa đó Phật ông là Đức Khổng Tử dạy là tăng hồ ngô đạo nhất dĩ quán chi. Này tăng xong cái đạo của ta là phải dùng là chí nhất, phải dùng là quán chiếu nó gộp nó lại thành nhất, thành một mối thôi. Quán chiếu nó lại, xỏ sâu nó lại thành một mối thôi. Thành ra ta học kinh cũng vậy, ta phải là nhất dĩ quán chi, ta phải quán chiếu nó lại thành một mối. Ở đây nói rằng tâm chúng sinh không có tướng cấu, vọng tưởng thì là cấu, không vọng tưởng thì tâm lúc đó gọi là tâm bệnh. Điên đảo là cấu mà không điên đảo là bệnh, chấp ngã là cấu mà không chấp ngã là bệnh. Đây, cho tâm chúng sinh không có cấu thì chấp ngã là cấu, tham sân si mạng nghi nhảy đầy là cấu, hỉ nộ ai cụ ái ố dục tràn ngập là cấu. Còn nó không có cái đó, tâm chúng sinh là bất cấu. Thưa ngài Ô Ba Li, tất cả pháp sanh diệt không dừng, như quyển như quá như niệm chết không có chờ nhau, cho đến trong một niệm cũng không có dừng trụ. Các pháp đều do vọng thấy, như chim bao như nấc nước của cơn nắng gắt, như là căn tái nước như bóng trong gương, tất cả đều do vọng tưởng sanh ra. Người nào hiểu kỹ những việc đó mới là người từ luật sơn chính, người nào hiểu rõ những việc đó mới là người luận giải pháp luật đúng ý thật. Cái đoạn này các vị đọc thấy nó thâm thúy vô cùng đi. Tất cả dạng pháp sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, mọi vật trong thế gian nói chung là vận động sanh diệt vô cùng, thì tại sao là cái tội cấu nó lại là không biết chuyển được chứ? Mọi vật đều biết chuyển thay đổi hết, có thể qua nó trở thành hiện tại, trở thành quá khứ được hết, và không có cái nào tồn tại vĩnh viễn nó như được. Thì tại sao tội cấu lại không biến chuyển, lại không lui về quá khứ, và tại sao nó lại phải đứng yên để thành tội chứ? Cho nên khi nào người ta vọng tưởng thì lúc đó cấu, mà hết vọng tưởng thì lúc đó nó tịnh. Lúc đó người ta sai lầm, người ta bị vô minh thì lúc đó tâm ta cấu, và bây giờ người ta giác ngộ rồi, ta biết cái đó đều là bất định, đều là không tốt nữa. Người ta ăn năn rồi, ta chừa lỗi rồi, ta biết cái đó mà những rồi, nó thì phải được tỉnh chứ. Cho nên cái chỗ này, cái Tư Tưởng Đại Thừa nó mới đã là ở chỗ đó. Học cái chỗ đó rồi thấy là cái phương pháp tu quá đúng đi. Tội cấu là nếu mà con người mà làm tội cấu dài hoài thì nếu như là cái hang tối đó là cả ngàn năm á, nó tối đen vậy đó. Nhưng mà giá như cái lúc nào đó mà ta đem vô một cái bóng mòm đèn đó là 5000 watt ha, ta đem vô ta bật ra thì là tất cả cái bóng đèn cả ngàn năm đó phải được tiêu chứ. Hồi nào giờ ta không có gặp được Phật pháp, mà gặp được Tam Bảo mà ta vô minh ồ cà cà, sống ở trong là ăn mặc ở ngủ thở, sống trong vui mừng buồn giận thương ghét tràn ngập, giờ ta nghe được Phật pháp rồi, ta hủy bỏ hết tất cả những cái phiền não vô minh kia. Người ta đi một con đường giải thoát giác ngộ tâm sáng, vậy là không hết tội à? Phải hết chứ. Cho nên đây là luật này là luật của Đại Thừa đó, Tư Tưởng của Đại Thừa đó. Tất cả đều như mộng như quyển như chim bao. Bởi vì giảng pháp là Phật dạy mà nhất thiết luận pháp như mộng như quyển như bao, như ảnh như lộ như chi điện. Tất cả pháp như đều như chim bao, như bọt nước, như hình bóng, như là điểm chết, như là sương mai. Thế thì tại sao tội lại còn, lại tồn tại cố định được? Cho nên nó cũng vận động từng phút từng giây, nó cũng trở luôn về quá khứ. Nó cũng có thể mất đi được khi mà tâm của người ta sanh bệnh, nó biết cái đó là sai lầm. Đó là cái Tư Tưởng của Đại Thừa. Do đó cho nên mọi người không dễ gì đọa địa ngục. Thậm chí là Đức Phật cho biết rõ ràng là địa ngục không có chứ, nhưng mà có là tùy người. Chứ nếu người mà người ta giác ngộ rồi, người ta giúp đi cái nhân địa ngục, ngủ người tâm ác rồi là địa ngục tìm cũng có nữa chứ, mình làm gì cái chuyện mình đọa cái tội chứ. Cho nên tội tánh bổn không là vậy. Nếu như tội tánh mà không phải là bổn không mà là cố định thì không có một người nào thành thanh văn như giác Bồ Tát gì được cả. Mà chính vì là tội tánh bổn không, chính vì là Phật tánh của vô minh là Phật tánh, Cho nên người ta mới cải tạo vô bên thiền não được, ta mới thành thanh văn như giác Bồ Tát Phật được. Cho nên cái luật của Đại Thừa mà cái tư tưởng vậy đó mới gọi là tư tưởng liễu nghĩa đó. Thế cho nên là Phật tử đừng có sợ, học đạo rồi phải tin Phật, đừng có sợ lắm. Ông bà cha mẹ thân nhân chết rồi đừng có sợ đọa địa ngục, mà cứ mua vàng mã đốt để xuống địa ngục cho ông bà thân nhân xài. Không có đọa đâu. Mà nếu như thật sự mình được ở địa ngục thì ai cho phép ở nhà riêng? Nếu mà thật sự mà ở địa ngục là ở trong ngục, người ta mặn sẵn cho ai cho phép ở nhà riêng? Mà đốt nhà xuống dưới, mà đốt nhà xuống dưới mà không có mua bằng pháp đất thì ai? Trời ơi, con chú xuống đất mà người ta lấn lên lấn xuống là khó chịu lắm á. Tôi không có muốn giữ cái gì đâu, tôi muốn giữ cho nó yên tĩnh để gì người ta ở gần quên quá rồi người ta, cái đời sống của ta nó khác mình nè. Ô rác ra vô từ 5 giờ tới 11 giờ tối rồi nó đục nó đẻo nó cưa nó chặt rồi nó chửi lộn quá trời chịu nổi mình giữ đất để mà để cần cho xa xa chút vậy thôi mà còn khó giữ ghê lắm đó. Ở đây mình mua nhà rồi mình đốt xuống dưới đất ở đâu? Cho nên là cái vụ này phải để ý, không là không dễ gì đòi địa ngục đâu. Ngũ giới mà hoàn toàn rồi là không có đòi địa ngục được, đừng có mua nhà đốt với uổng tiền.